là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự ghi nhận những kết quả mà Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đạt được trong thời kỳ hội nhập. Tiếp đó là ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của Hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm 2019. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10 năm 2019, Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
9 tháng năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên và huy động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê được thành lập và duy trì hiệu quả. Thực hiện tốt việc ủy thác vốn vay với các ngân hàng và sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhiều hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó vươn lên, xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Bên cạnh đó, các đơn vị như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên còn hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, trợ giúp pháp lý, công tác tôn giáo dân tộc được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu, từ nay đến hết năm 2019, lực lượng dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân, đẩy mạnh vận động nhân dân, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung giám sát các công trình dự án trọng điểm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các đoàn thể phân bổ hợp lý nguồn cứu trợ trong vùng thiên tai. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, không nghe, không làm theo kẻ xấu. Tập trung hướng hoạt động với cơ sở để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, xây dựng các mô hình dân vận khéo, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương.
Giai đoạn 2014-2019, đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình 135 trên 900 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và giúp đồng bào phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn trên, tỉnh đã xây dựng được 672 công trình cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Duy tu bảo dưỡng trên 157 công trình cơ sở hạ tầng các loại, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bằng việc cung cấp các giống vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ máy móc và phân bón cho hàng chục nghìn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững 30A được triển khai trên địa bàn hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã phát huy hiệu quả với số vốn trên 269 tỷ đồng đã giúp các huyện nghèo xây dựng được 35 công trình cơ sở tầng, duy tu bảo dưỡng 40 công trình cơ sở tầng bị hư hỏng và xuống cấp, tạo tiền đề cho hai huyện vùng cao phát triển kinh tế xã hội.
Nhằm khống chế không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan, đến nay các địa phương đã hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tại 9 huyện thị thành phố là hơn 13 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn tiêu hủy là hơn 12 tỷ đồng, hỗ trợ cho chốt kiểm dịch kiểm soát là hơn 767 triệu đồng, hỗ trợ công tác phun tiêu độc khử trùng chống dịch là hơn 111 triệu đồng, còn lại là kinh phí hỗ trợ công tác tiêu hủy hơn 175 triệu đồng. Trong số các địa phương, thị trấn Yên là huyện cấp kinh phí hỗ trợ nhiều nhất với số tiền hơn 3,8 tỷ, tiếp theo là Trạm Tấu hơn 2,4 tỷ, hai huyện Văn Chấn, Lục Yên mỗi huyện hơn 1 tỷ đồng, còn lại là các địa phương khác. Nhằm chia sẻ với khó khăn của các huyện trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đến nay tỉnh Yên Bái đã cấp kinh phí hai đợt với tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng. Phương châm chỉ đạo của tỉnh là yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc chi trả đảm bảo đúng đối tượng, tránh để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hỗ trợ trong tiêu hủy phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Năm 2019, huyện Văn Yên đã triển khai 3 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, trong đó chuỗi sản phẩm bưởi da xanh Văn Yên được hỗ trợ 1,7 tỷ đồng, chuỗi sản phẩm rau củ quả an toàn Văn Yên gần 500 triệu đồng và chuỗi sản phẩm sắn là 122 triệu đồng. Đến nay, huyện đã phê duyệt được 2 chuỗi sản phẩm là rau và bưởi da xanh, hướng dẫn đôn đốc đơn vị thụ hưởng thực hiện theo dự án được phê duyệt và thực hiện theo kế hoạch. Huyện Văn Yên cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ Văn Yên với tổng kinh phí thực hiện trên 17,7 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp của nữ doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh, mở thêm nhiều ngành nghề mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động và làm tốt công tác xã hội từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung Nguyễn Hà.
Không chỉ làm tốt vai trò chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh, bà Bùi Thị Xỉu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh thương mại với 3 lần nhận danh hiệu cao quý Nữ Doanh Nhân Việt Nam tiêu biểu, cúp bông hồng vàng. Với ngành hàng kinh doanh chủ lực là vật liệu xây dựng và đại lý của các hãng xe máy lớn như Honda, Yamaha, công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng xe máy chính hiệu cho khách hàng. Từ khi công ty thành lập, nữ doanh nhân Bùi Thị Xỉu luôn nỗ lực đưa công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình ngày càng phát triển, giữ vững vị thế uy tín trên thị trường. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã tạo dựng được thương hiệu, trở thành điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. Hàng năm, công ty đạt tổng doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 200 nhân viên lao động, với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Chị Phùng Thị Huyền Thu, trưởng phòng chăm sóc khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói.
Khi làm việc ở đây thì tôi được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, tạo điều kiện để tham gia tất cả các hoạt động phong trào, hoạt động đảng, hoạt động công đoàn cũng như đoàn thanh niên và nhiều hoạt động tập thể khác. Chúng tôi thì ở đây thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty về cái công việc thì sẽ được sắp xếp về chuyên môn. Chúng tôi được phát huy cái khả năng sáng tạo và luôn phát huy tốt mọi cái chuyên môn của mình đối với công việc.
Doanh nhân Bùi Thị Xỉu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cũng cho biết.
Là một doanh nghiệp kinh doanh thì chúng tôi luôn đem đến sự hài lòng cho khách hàng, nâng cao cái chất lượng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Và sản phẩm thì luôn đảm bảo chất lượng, có uy tín trên thị trường. Và chúng tôi mong muốn rằng ngày càng đem lại cái tiện ích cho khách hàng, cũng như là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn cho sự phát triển, để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như là đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Và bên cạnh cái hoạt động kinh doanh thì công ty cũng luôn đảm bảo cái việc làm cho người lao động với những chính sách đầy đủ như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là bên cạnh hoạt động kinh doanh thì cũng có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đóng góp cho xã hội để đem đến sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Yên Bái.
Bà Trần Nhật Hạ, chủ cơ sở kinh doanh khách sạn Nhật Hạ ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, là nữ doanh nhân tiêu biểu ở lĩnh vực dịch vụ. Khách sạn Nhật Hạ hoạt động từ năm 2018, có quy mô 54 phòng, không gian thiết kế sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách sạn của nữ doanh nhân này còn cung cấp các dịch vụ ăn uống, giải trí, tổ chức sự kiện cho du khách để tham quan các địa điểm danh lam thắng cảnh tại Yên Bái. Doanh thu trung bình của khách sạn khoảng 150 triệu đồng một tháng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Doanh nhân Trần Nhật Hạ chia sẻ.
Tôi rất tự hào ở tỉnh Yên Bái, nó có du lịch Hồ Thác Bà, du lịch đi Mù Cang Chải. Và tôi đã mở khách sạn để đón du khách các tỉnh về và trong nước, ngoài nước. Tôi đã phục vụ bằng một cách tâm tình của chính mình để phát triển về khách sạn. Đội ngũ nhân viên thì tận tình chu đáo để làm sao phát triển khách sạn mình mỗi ngày một tốt hơn.
Một trong những nữ doanh nhân trẻ năng động khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng phải kể đến chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Xuất phát từ ý tưởng về một nhà máy sản xuất ngói màu thân thiện với môi trường, vượt qua những khó khăn thử thách trong quá trình khởi nghiệp, chị Khuyên đã thành công và được tặng danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam sản xuất ngói màu trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản, mỗi tháng cung cấp khoảng 60.000 viên ngói ra thị trường, được đông đảo người tiêu dùng các tỉnh thành miền Bắc đón nhận. Từ đầu năm đến nay, công ty đạt doanh thu 1,2 tỷ đồng. Đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn chục lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Doanh nhân Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi đã tập trung giải quyết những cái khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, đó là thứ nhất là về vốn. thì chúng ta chưa có vốn thì chúng ta sẽ sản xuất với quy mô nhỏ trước. Chúng tôi quan điểm là đi chậm mà đi chắc. Thứ hai nữa là về nguồn nhân lực, tôi sau khi mà tuyển dụng các lao động thì chúng tôi đã thuê các chuyên gia để về đào tạo lại nguồn nhân lực của mình. Thứ tư là về thị trường thì cùng với cái sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng cao thì công ty chúng tôi nhờ vào cái sức mạnh của công nghệ thông tin rồi kết hợp với những cái kênh bán hàng truyền thống. Thêm nữa là tôi tham gia các hoạt động của hội như Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái, Hội Doanh Nhân Trẻ tỉnh Yên Bái. Chính vì thế mà đó là cái cầu mà chúng tôi có thể kết nối giao thương và thiết lập được cái hệ thống phân phối của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Sau gần 2 năm thành lập, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái có 210 hội viên sinh hoạt ở 5 câu lạc bộ. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương. Tính riêng 9 tháng đầu năm nay, doanh thu từ các hoạt động xúc tiến thương mại đạt trên 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã tổ chức và cử các hội viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, văn hóa doanh nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm, chương trình hoạt động của các hội và hiệp hội trong và ngoài tỉnh, tham gia chương trình cà phê doanh nhân do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức. Qua đó, hội viên đã phát huy lợi thế, mạnh dạn mở thêm ngành nghề mới, sản xuất thay đổi mẫu mã sản phẩm. Những mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng đem giới thiệu cung cấp ra thị trường, giúp tạo việc làm cho người lao động. Dự kiến năm 2019, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh của hội viên Nữ Doanh Nhân Yên Bái đạt tổng doanh thu trên 3.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước tính gần 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hội viên Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo và công tác an sinh xã hội như quyên góp, kêu gọi ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, trao quà cho các hộ nghèo, phát cháo nhân ái tại các bệnh viện, hỗ trợ phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho trẻ em khuyết tật. Bà Bùi Thị Xỉu, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục duy trì và phát triển thì chúng tôi cũng đang có rất nhiều những cái kế hoạch. Thứ nhất là tiếp tục để nâng cao kiến thức cho chị em, mời các chuyên gia cũng như là các đơn vị để về đây đào tạo để nâng cao kiến thức chị em. Thứ hai là tiếp tục tổ chức các chương trình hỗ trợ như là kết nối giao thương trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Đồng thời nữa là tiếp tục vận động cho các chị em là giúp đỡ những cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi để vươn lên, rồi giúp các phụ nữ nghèo để phát triển kinh tế trong cái giai đoạn tới. Thì cũng đang có những cái kế hoạch là mỗi năm là chúng tôi sẽ giúp 10 phụ nữ nghèo để phát triển kinh tế và vận động các chị em từ cái cơ sở kinh doanh chuyển đổi thành công ty. Đấy là cái mục tiêu mà của hội cũng đã có những cái kế hoạch đặt ra, là cũng mong muốn là dần dần chị em nữ doanh nhân của tỉnh vừa là phát triển doanh nghiệp được tốt hơn nhưng cũng vừa có nhiều cái đóng góp cho xã hội.
Đứng trước nhiều thách thức trong thời kỳ hội nhập, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh, tích cực hoạt động trong mọi lĩnh vực. Qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc. Mỗi câu chuyện, mỗi điển hình qua giọng kể của các thí sinh đã góp phần ca ngợi lòng nhân ái, vị tha, nếp sống giản dị của Bác và nghị lực, ý chí vượt khó vươn lên của những tấm gương trong cuộc sống. Phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn đã có ghi nhận cảm xúc của các thí sinh sau khi tham gia hội thi. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Là đại diện của huyện Văn Yên tham gia hội thi kể chuyện về Bác theo chủ đề năm 2019 cấp tỉnh, chị Nguyễn Thị Ngân, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng nhận thức rõ, đây vừa là trách nhiệm cũng là niềm tự hào của người giáo viên khi được kể chuyện về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tham gia hội thi từ cấp cơ sở đến vòng chung kết cấp tỉnh, chị thấy mình trưởng thành hơn, thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người và luôn soi mình vào những tấm gương sáng làm theo Bác. Động lực đó đã thôi thúc chị tìm hiểu và viết nên những câu chuyện kể về thầy giáo Tống Văn Thành, người đi đầu trong phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của huyện Văn Yên. Cô giáo Ngân cho biết.
Đối với tôi thì khi mà tôi chọn nhân vật này thì tôi thấy được ở thầy một cái điều. Thứ nhất đó là thầy rất là giản dị, chân thành. trong kể trong công việc cũng như là trong đời sống hàng ngày. Thầy rất gần gũi với giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là với những các em học sinh. Đối với bản thân tôi thì là một cái thế hệ đi sau. Đặc biệt hơn nữa là tôi và thầy Thành lại là cùng chuyên môn nên là tôi đã học hỏi ở thầy rất là nhiều. Trong cái quá trình mới về công tác thì thầy cũng đã rất nhiệt tình để hướng dẫn chỉ bảo với tôi. Đối với tôi thì thầy Thành không những là một người đồng nghiệp mà còn là một người thầy của tôi.
Tự hào là người chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, anh Lê Anh Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái vinh dự là đại diện cho lực lượng Công an tham gia hội thi kể chuyện về Bác theo chủ đề năm 2019. Nếu nhiều hội thi do Công an tỉnh tổ chức, anh lựa chọn câu chuyện Bác không thăm mẹ con thím thì thăm ai, mang đến những thông điệp có ý nghĩa về tư tưởng đạo đức cao quý của người, thì vòng chung kết hội thi cấp tỉnh với suy nghĩ xây dựng người cán bộ có phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, anh đã lựa chọn câu chuyện về điển hình Trung tá Sùng A Làng, được ví như cây sa mu của bản, để kể trong hội thi. Đại úy Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội 5 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Mình đến mang đến hội thi câu chuyện cây sa mu của bản thì mình kể về một câu chuyện về một nhân vật, đó là đồng chí Trung tá Sùng A Làng, là nguyên đội trưởng đội phụ trách xã Công an huyện Mù Căng Chải. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng muốn được là chia sẻ với tất cả các bạn, các đoàn viên thanh niên cũng như các đảng viên đang sinh hoạt trong sư dân đảng bộ tỉnh Yên Bái, đây là thực hiện theo đúng chủ đề năm 2019 là xây dựng ý thức, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hôm qua câu chuyện này mình cũng muốn được là sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để góp phần xây dựng tập thể đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.
Cũng như rất nhiều thí sinh đến với hội thi kể chuyện về Bác theo chủ đề năm 2019, anh Đậu Ninh Thuận, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Yên Bái luôn cố gắng thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm của mình trong mỗi bài thi. Anh Thuận đã dành nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu, xây dựng đề cương một cách khoa học công phu. Trong mỗi phần thi, để gây ấn tượng, thu hút người nghe vào câu chuyện, anh kết hợp những hình ảnh, âm thanh lôi cuốn, tạo dựng bối cảnh và tình huống hấp dẫn người nghe. Bài thi kể chuyện thêm phần thuyết phục khi có sự lồng ghép giữa truyền tải tư tưởng đạo đức phong cách của người với việc liên hệ thực tế những điển hình học tập và làm theo Bác ở cơ sở, anh Thuận cho biết.
Đối với tôi, hơn cả sự vui mừng và vinh dự được tham gia thì đây cũng là một công tác, một nhiệm vụ do đảng bộ nhà trường giao phó tham gia. Và do đó tôi luôn nghiêm túc và luôn cố gắng hết mình trong công tác chuẩn bị. Từ những khâu chuẩn bị như là việc mình tìm hiểu các tác phẩm, những câu chuyện lựa chọn để sao phù hợp với ngành nghề, phù hợp với công việc của mình, cho việc đến việc là dàn dựng công phu như thế nào, đội múa ra làm sao, đội hát như thế nào. Và còn hơn thế nữa, đó là cái khâu chuẩn bị đề cương. Khâu chuẩn bị đề cương là một khâu vô cùng quan trọng để nói lên tất cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng ở trong công việc cũng như là ở trong cuộc sống.
Hàng trăm câu chuyện điển hình đã được kể ở hội thi kể chuyện về Bác từ vòng cơ sở đến vòng chung kết. Mỗi thí sinh khi dự thi đã kể chuyện bằng cả trái tim và niềm tự hào về lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hội thi khép lại song ý nghĩa và sự lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách của người sẽ là những điều còn mãi. Qua mỗi hội thi, mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ được tiếp thêm động lực, khơi dậy và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 96,6%. Để đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân và quản lý tốt quỹ bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và triển khai phần mềm quản lý quỹ bảo hiểm y tế liên thông giữa ngành bảo hiểm và ngành y tế, qua đó tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh.
Từ năm 2017, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, tỉnh Yên Bái đã triển khai hệ thống phần mềm thông tin giám định bảo hiểm y tế liên thông giữa ngành y tế và bảo hiểm xã hội. Phần mềm giám định được xây dựng theo quy trình giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện giám định điện tử số hồ sơ, đề nghị thanh toán và tích hợp trên 200 quy tắc, phát hiện các hồ sơ trùng lặp, sai mức hưởng, sai danh mục, sai giá so với quy định của Bộ Y tế về khám chữa bệnh, thống kê thanh toán bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của tỉnh đã tiếp nhận và giám định hơn 922.000 hồ sơ với số tiền gần 500 tỷ đồng, đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế. Chuyên viên Nguyễn Thị Việt Hà, Phòng Giám định Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Từ khi thực hiện cái công nghệ thông tin ứng dụng trong giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì chúng tôi cảm thấy là rất là thuận lợi, vì hiện tại là 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã được kết nối liên thông phần mềm khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy nên là cái việc gửi dữ liệu là thực hiện được hàng ngày hàng giờ, thế và chúng tôi có thể vào cái phần mềm này để truy cập thống kê báo cáo cũng như là giám định tương đối là nhanh và chính xác. Đặc biệt là cái việc là giám định các cái chi phí thì là phần mềm về cơ bản đã từ chối tự động các cái chi phí bất hợp lý, để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc thống kê báo cáo cũng như quản lý các cái chi phí, đảm bảo đúng thời gian và chính xác.
Hiện nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và liên thông hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái là một ví dụ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người dân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh và nâng cao độ chính xác trong quản lý thu chi quỹ bảo hiểm y tế. Nếu như trước đây khi đến khám chữa bệnh người dân phải xếp sổ, đợi đến lượt và nhân viên y tế nhập từng nội dung thông tin, thì nay mỗi khi đến khám người dân chỉ cần bấm số tự động, sau đó nhân viên y tế quét thẻ bảo hiểm y tế trên hệ thống. Chỉ bằng thao tác này, mọi thông tin cá nhân như thời hạn sử dụng thẻ, ngày khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, địa điểm khám chữa bệnh của ngân sẽ được hiển thị nhanh chóng trong vài phút. Ông Nguyễn Văn Nghiệp, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Thủ tục ở đây thì rất là nhanh gọn, so với trước đây thì là khi đến là có số, sau đó vào phòng tiếp đón và được chỉ dẫn sang phòng khám theo thứ tự vào phòng khám. Sau khi có thứ phòng khám thì đi xét nghiệm và sau khi có kết quả xét nghiệm là lại quay lại lấy thuốc rất là nhanh nhẹn.
Không chỉ giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi được khám hoặc xét nghiệm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh còn giúp các bác sĩ ở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái có thể theo dõi được lịch sử khám bệnh của người dân ngay trên máy tính với các thông tin như dịch vụ kỹ thuật đã sử dụng, các loại thuốc điều trị trước đây, số ngày khám chữa bệnh của bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Từ đó giảm thiểu các xét nghiệm không cần thiết mà vẫn có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp, góp phần giảm chi phí trong điều trị, sử dụng quỹ phù hợp và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Kim Cúc, trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Từ cái khi mà triển khai cái ứng dụng công nghệ thông tin thì cái công việc mà khám chữa bệnh cũng như điều trị nó cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Đơn cử nhất là cái việc tiếp nhận khám bệnh. Với những cái bệnh nhân mà đã từng khám tại trung tâm thì những cái lần khám sau cái việc tiếp nhận nó cũng nhanh hơn rất nhiều vì nó đã hiện lên những cái thông tin cũ của bệnh nhân. Còn bệnh nhân đến khám thì cũng nhờ cái công nghệ thông tin mà cái trình tự khám rồi nó cũng được công khai minh bạch, bệnh nhân rất là thuận tiện khi mà ngồi chờ khám ở ngoài. Còn đối với những bác sĩ chúng tôi thì nó giảm đi gánh nặng cũng rất là nhiều. Thứ nhất là ngày xưa khi mà chưa có cái công nghệ thông tin ý, thì các cái chỉ định cận lâm sàng, thuốc men thì tất cả chúng tôi phải ghi bằng tay mà thường là cũng phải có điều dưỡng để hỗ trợ thì mới đảm bảo được công việc. Dù như thế nhưng mà nói chung là áp lực công việc cũng rất là nhiều. Nhưng mà với cái công nghệ thông tin này ý, thì có thể một mình bác sĩ là có thể là thao tác tất cả các cái động tác đấy nó cũng rất là nhanh.
Đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái, nơi có gần 100% bệnh nhân đến khám bảo hiểm y tế, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế là giải pháp tối ưu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tránh sai sót chậm trễ trong quá trình chi phí khám chữa bệnh. Từ năm 2015, để đáp ứng yêu cầu liên thông dữ liệu của Bộ Y tế, thực tế khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện. Phần mềm chạy được trên cả mạng LAN và Internet nên bất cứ ở đâu, các cán bộ cũng có thể kiểm soát và quản lý điều hành công tác khám chữa bệnh. Anh Nguyễn Đức Thành, Tổ Công nghệ Thông tin Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Phần mềm thì do cán bộ công nghệ thông tin bệnh viện tự viết, đâm ra là trong quá trình mà khi mà vận hành thì bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa nâng cấp thì rất là thuận lợi để cán bộ bệnh viện và các bác sĩ điều dưỡng có thể triển khai sử dụng phần mềm thành thạo. Thì tổ công nghệ thông tin đã triển khai các lớp tập huấn cho cụ thể cho toàn bộ các cán bộ, nhân viên tại bệnh viện sử dụng phần mềm. Ngoài ra còn hỗ trợ trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, hoặc là khi có xảy ra sự cố thì có thể can thiệp vào trực tiếp cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các bác sĩ điều dưỡng có thể là sửa chữa hoặc là sửa đổi bệnh án.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái còn trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại và triển khai bệnh án điện tử. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin khám chữa bệnh cũng được tải lên hệ thống giám định bảo hiểm y tế liên thông giữa ngành y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh, qua đó quản lý tốt hơn tình hình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại đơn vị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết về kế hoạch của bệnh viện trong thời gian tới để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý thu chi bảo hiểm y tế tại đơn vị.
Công nghệ thông tin thì hiện nay thì có thể nói là cũng đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của bệnh viện. Đấy, từ công tác kế hoạch, thống kê báo cáo, công tác tài chính, thống kê báo cáo, rồi trả lương cho cán bộ viên chức, thế rồi là cái công tác dược, thì cái này đều được ứng dụng trên hệ thống máy vi tính phần mềm bệnh viện hết. Đặc biệt về cái việc quản lý người bệnh bảo hiểm y tế thì chúng tôi cái này thì chúng tôi cũng thực hiện rất là tốt. Cái người bệnh có bảo hiểm y tế từ khoa, từ khi bệnh nhân vào viện là chúng tôi đã có cái quản lý khi vào các khoa phòng điều trị. Thế rồi đến cái việc mà thanh quyết toán cho bệnh nhân ra viện đều thực hiện được ở trên máy, hệ thống máy vi tính của bệnh viện hết. Thế và trên cái phần mềm của bệnh viện. Thế cho nên là cái công tác quản lý này nó rất là chính xác. Nó không có cái sự nhầm lẫn từ cái việc là quản lý người bệnh, không có sự nhầm lẫn. Hai nữa là việc thanh toán đặc biệt là chính xác luôn, không có cái gì nhầm lẫn khó khăn trong cái việc này cả.
Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế đã đem lại lợi ích thiết thực cho cả ba bên khi khâu đăng ký thanh toán của người tham gia bảo hiểm y tế được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi và kiểm soát được chi phí khám chữa bệnh của cá nhân. Cơ sở khám chữa bệnh thì giảm được nguồn nhân lực, thời gian phục vụ, báo cáo quyết toán và tiết kiệm được nhiều chi phí trong điều trị. Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì việc giám sát quản lý chặt chẽ, chính xác các chi phí trong khám chữa bệnh thuộc quỹ bảo hiểm y tế tạo nên sự ổn định của quỹ. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, công tác giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế và quản lý quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn một số khó khăn, như đội ngũ cán bộ làm công tác giám định còn mỏng, trong khi đó khối lượng hồ sơ chứng từ bệnh án quản lý có lớn, do tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày một nâng lên. Bên cạnh đó, chính sách thông tuyến khám chữa bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên cũng là kẽ hở để người tham gia lợi dụng để đi khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế khác nhau, dẫn đến tần suất khám chữa bệnh tăng. Cùng với đó, dữ liệu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế chưa cập nhật online nên việc kiểm soát người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh nhiều nơi trong ngày gặp khó khăn. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cái giải pháp mà Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đó là phối hợp tốt với Sở Y tế để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến từng cơ sở khám chữa bệnh để các đơn vị chủ động trong cái công tác quản lý và sử dụng quỹ. Thứ hai là phân công cán bộ kiểm tra thủ tục hành chính, đối chiếu giữa thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh với thực tế người bệnh, đóng dấu đã kiểm tra các cái thủ tục hành chính trên đơn thuốc, rồi thì bảng kê về thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và hồ sơ bệnh án trước khi bệnh nhân lĩnh thuốc hoặc ra viện, nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ ba là tổ chức kiểm tra tình trạng bệnh nhân điều trị nội trú ban đêm tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có điều trị nội trú và sẽ từ chối thanh toán các cái trường hợp mà không đúng quy định. Thứ là chúng tôi sẽ yêu cầu các cái cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi bệnh nhân kết thúc cái việc khám chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cái cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin đầy đủ về thẻ bảo hiểm y tế rồi tra cứu lịch sử khám chữa bệnh trước khi thực hiện khám chữa bệnh, tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh và kiên quyết từ chối quyết toán đối với những đơn vị mà để vượt dự toán nhưng không giải trình được các nguyên nhân khách quan, và đồng thời sẽ chuyển sang cơ quan điều tra đối với những trường hợp cơ sở khám chữa bệnh như là người có thẻ bảo hiểm y tế có dấu hiệu lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã từng bước đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ, phục vụ hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Từ đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo hiểm y tế.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.